tức là đối tượng để giết phải là người, đây là con kiến. À, tức là nếu người thì thượng tội, con kiến là xuất sinh là bị hạ tội thôi. Rồi một, trong tâm mình có ý tưởng cho đó là con kiến hay không? Cho đó là người, ở đây là người. Có, mình có thấy con kiến, mình có khởi tâm muốn giết không? Đây mới là cái chỗ này. Lúc đó thực sự quen à, chứ mình không có tâm muốn giết nữa. Thành ra mình bị thiếu cái thứ ba này. Có cơ điện không? Có, lấy tay vo. Nó chết không? Có chết. Thấy cái mặt viên bất động. Vậy là mình bị thiếu mất cái tâm thứ ba. Thiếu mất cái viên thứ ba. Thiếu mất cái viên thứ ba nó là lúc đó tâm mình ở trong cái trạng thái nó kêu là vô ký mà phạm giới. Thì lúc đó ở trong này, trong luật nói là mình vẫn bị tội, nhưng mà cái tội đó nó kết ở đâu? Nó kết ở cái lúc mà mình có thấy con kiến và có biết là con kiến chẳng hạn. Vậy đây cuối cùng kết tội này, vẫn bị cảm quả báo xấu trong tương lai. Đó là thứ nhất, là về vấn đề nghiệp đạo nha. Thì bởi vì nó thiếu mất cái duyên mà mình có tâm giết, cho nên nó còn lại có bốn duyên không đủ kết án. Thành ra lúc đó coi như là cái trường hợp được yên đó, nhưng chắc chắn nó có một cái quả báo nào đó trong tương lai. Thì thường thường mình không biết quả báo ra làm sao, nhưng mà thôi mình cứ suy nghĩ theo cái logic chẳng hạn vậy. Giết kiến thì kiếp sau người cứ ngứa ngáy chẳng hạn như vậy, người ngứa đứng đâu gãi đó, gãi lên gãi xuống. Thì thí dụ mình lấy ví dụ vậy, nó là một cái nghiệp báo như vậy. Thành ra chính thế mà chúng ta phải cẩn thận với mọi tâm. Bây giờ những trường hợp tâm vô ký mà mê mờ, tức làm sao? Đây là cái lúc mà mình làm mình rất tỉnh táo, tức là mình có, thứ nhất mình biết đó là một người, đó là một con người, và tâm mình biết đó là một con người là có đủ hai duyên. Thứ ba, mình có tâm muốn giết, mình có đủ ba duyên. Thứ tư, mình bắt đầu hành động là mình có đủ bốn duyên. Nhưng đến duyên thứ năm là người đó mất mạng, thì ngay trong cái lúc người đó mất mạng thì tâm mình nó rơi vào một trạng thái hôn mê, hoặc là phát cuồng trong này nói, hoặc là đang ngủ say. Mình nghe thấy hơi lạ, nhưng mà nếu mà bây giờ mình thử ra tay hành động thì mình sẽ thấy có nhiều trường hợp đó. Ví dụ bây giờ mình đào hầm, mình để dao ở dưới đó, mình biết người nó đi ngang đó, thế nào lọt xuống nó mà chết. Cái tâm mình nó định sẵn như vậy, nhưng mà mình ngồi chờ một lát, bắt đầu thấy nặng nặng quá. Thì khi cái người đó lọt xuống đó mà chết đó, thì là lúc mình đang ngủ say. Nhưng mà mình đã có cái tâm biết là người đó là một con người, sẽ đi ngang đó mình sẽ giết, mình khởi lên phương tiện rồi. Nhưng đến cái lúc người đó chết đó, thì cái tâm mình nó lại lọt vào một cái trạng thái mê mờ vô ký. Thì bây giờ đó, mình vẫn có tội chế giáo, nhưng mà chế giáo phán tội như thế nào? Chế giáo phán tội là ngay cái lúc căn bổn mình không có tâm. Như là lúc trước mình phân đó, mình chỉ có tâm cái lúc ở phương tiện, cho nên mình bị tội phương tiện. Hoặc trường hợp ngay cái lúc mình giết người ta thì lúc đó tâm mình nó cuồng loạn lên. Mà thấy cái tâm cuồng loạn lên thì trong đạo Phật đó, phán tội theo tâm mà, phán thiện ác vô ký tâm. Mà trong cái trường hợp mà tâm mình nó cuồng loạn lên, nó điên lên, nó không còn biết gì nữa hết, nó không có giá trị để đoán định là thiện ác gì nữa hết, nó thuộc về vô ký. Và do đó cho nên nó không đủ yếu tố để kết tội. Nhưng mà trước khi mình cuồng lên á, thì mình có biết đó là một con người và mình muốn giết và mình đang ra tay hành động, thì mình vẫn bị tội phương tiện. Về sau mình học đến chỗ gọi là tự sát, tự giết, tự sát. Tự sát làm sao? Tự sát có tội hay không? Tôi tự giết thôi. Có không? Tội phán làm sao? Để tập thôi. Mình có biết mình là một con người không? Biết, tức là mình là một con người, mình biết mình là một người có hai duyên rồi. Mình có muốn giết không?
Có
ba duyên. Mình có lấy dao mình đâm, có khởi phương tiện không? Bốn duyên. Mạng mình có chấm dứt không?
Có,
đủ năm duyên. Thì đủ năm duyên rồi, là kết tội. Nhưng mà kết tội gì?
tại vì không có tâm, tại vì rơi vào tâm mê mờ chết không biết.
Chết rồi, chết rồi tâm nữa đó. Thành ra nó có trường hợp mình tự sát nó cũng bị tội như vậy. Với lại nó có cái này, nó không nói về tâm vô ký, bởi vì lúc đó tâm nó tan rồi, không nói vô ký nữa. Nhưng mà chết rồi á, nó bị mất giới thể đi, mình đâu còn là người có giới nữa, mình phạm tội. Lúc mình chết rồi mình không có bị chết là phạm tội sát nữa, bởi vì mình đâu còn giới nữa.
Như
dưới còn tầng nào. Là mình bị kết tội gì, nhưng mà trước khi mình tắt thở đó, trước khi mình tắt thở mình vẫn còn đầy đủ mọi tội hết. Nhưng mà ngay cái lúc mình mất màng để nó mới thành tựu cái duyên thứ năm á, mình đã mất giới rồi. Thành ra chỉ kể cái lúc mình còn giới thôi, tức là kể lúc mà trước khi mình tắt thở thôi để kết tội mình, vì lúc đó mình còn giới. Mà trước khi tắt thở là nó vẫn thuộc về phương tiện, cho nên chỉ bị tội phương tiện, tự sát bị tội phương tiện. Thành ra mỗi khi mà đáng lẽ ra mà nếu mà người không khí người có giới rồi nhưng mà phạm giới mà bị tố cáo là cũng phải mang ra phân xử đó. Mang ra phân xử đó, cho mấy vị mà học về luật, cái vị luật sư nó cũng phân xử đó. Xử cho nó kỹ càng giờ luật, cho Đức Phật ta biết kỹ ra thì mới kết tội. Mà cũng phải có một thầy ngồi làm quan tòa đó. Và cũng phải có những thầy khác ngồi nghe chứng đó. Rồi mới kết được. Chứ có những cái tinh vi tế gì đó, nó không phải là mình cứ nghĩ bừa cái là mình cho mình kết luận là chúng. Thì sáng nay mình nói vấn đề như giới, mình muốn bắt giới thể bắt buộc mình phải có một thời hạn. Bắt buộc phải có một thời hạn. Tức là nếu gì mà con muốn thọ năm giới mà mình không nói là trong bao lâu hết á, không bắt giới thể. Mình phải nói con muốn thọ năm giới trong một tháng, trong hai năm, hay là suốt đời. Cái hạn tối đa của mình là suốt đời. Thành ra bất cứ một khi nào hết cái thời hạn đó thì giới thể tự động sản, tự động mất. Thành ra thường thường mình thọ bắt con trai giới á, sau khi mình đã thọ giới, mình nói là trong một ngày một đêm rồi thì hết một ngày một đêm tự động sản, khỏi cần phải làm nghi thức sản gì nữa hết. Nhưng mà dĩ nhiên mình vẫn có một cái nghi thức như vậy để mà mình hồi hướng công đức, hồi hướng công đức cho chúng sinh, cho chính mình. Thì trong những trường hợp thả giới, nhớ những trường hợp thả giới không? Có bốn trường hợp thả giới. Thứ nhất, ngồi im lặng. Thứ nhất đó là mình tự xả, tức là tự ý mình không muốn giữ giới nữa. Thì trường hợp đó mình phải có một người làm chứng. Mà cái người đó không phải là người điên cuồng, không phải là đứa con nít không hiểu tiếng người, không hiểu vấn đề, phải là một người tỉnh táo, người ta hiểu mình muốn nói gì, người ta hiểu ý nghĩa của mình. Bất cứ người nào, ngoại đạo hay người bình thường thì cũng được hết. Mình cứ nói với người đó là tôi không tu nữa, tôi không muốn tu nữa, tôi muốn xả giới, là coi như cái giới thể mình nó tan. Chỉ cần mình nói ra bằng ngữ nghiệp và có một người làm chứng là tự động cái năng lực của giới nó tan hết. Đó là trường hợp thứ nhất, mình tự xả giới. Trường hợp thứ hai là mình nảy sinh tạp kiến, tức là mình không tin nhân quả luân hồi nữa, thì tự động giới thể mình tan. Trường hợp thứ ba là hết thời hạn, tức là khi mình chết. Tại vì mình thọ giới nào của thanh văn tối đa cũng trong đời sống này thôi. Cho nên hết cái đời sống này rồi là tự động giới thể nó tan. Thành ra khi một người thọ giới mà mất rồi là tự động giới thể nó tan theo. Trường hợp thứ tư là trường hợp là mình không còn một tư cách của một u bà tắc hay u bà di nữa. Đó là trường hợp mình không phải nam hoặc nữ nữa. Mình một lúc mà vừa là nam vừa là nữ luôn. Thì cái thể chất đó nó không được quyền thọ giới. Thành ra nếu mà mình phát sinh nhị hình ra, tức là nhị hình là hai hình, tức là hai căn nam nữ một lúc, là coi như mình mất giới. Những trường hợp đó là tự động mất giới. Thì trường có những trường hợp xả giới, Thì ở đây là mình nhớ cái trường hợp mà mình chết đi là trường hợp mà hết thời hạn giới tự động sản. Mình có hiểu là tại sao mà các cái giới luật của thanh văn này, này chỉ cho mình thời hạn tối đa là trong một đời thôi, mà trong khi Bồ Tát giới bắt mình phải vô lượng vô biên kiếp, không có thời hạn nào mà xả giới. Tại vì con đường đạo của Bồ Tát đạo là tùy theo chúng sinh, mà chúng sinh vốn vô lượng vô biên vô tận, cho nên cái con đường đạo đó nó bất tận. Cho nên mình muốn nhận lấy cái bản thể, tức là cái giới thể của con đường đạo đó, thì phải phát một cái tâm thời hạn thọ giới là vô cùng tận, thì phải phát tâm như vậy. Mà tại sao một giới của thanh văn, năm giới, tám giới, mười giới, cụ túc giới của người xuất gia này lại chỉ cho trong một đời thôi? Bởi vì đó là con đường giải thoát, con đường không muốn tái sinh nữa. Con đường đó mà mình đã nhận rồi thì mình phải chấm dứt tái sinh. Cớ gì mình ở đến kiếp sau chứ? Mình nguyện nhận cái giới đó là mình phải thoát liền, mà mình lại bảo chứ con nguyện nhận giới này cho đến 3-4 kiếp. Mình đã nhận một cái giới để nó giải thoát luân hồi, mà thêm 3-4 kiếp luân hồi nữa để chi? Mà cái giới này nó, cái giới này nó cốt là mình phải thực hành liền và làm sao mình giải thoát ngay được trong diện kiếp này, thì đó là mình thành công. Mình để đến rơi vào luân hồi rồi á, đó là mình bị thất bại. Thành ra chắc chắn là giới thể của mình á, nó chỉ giọt ra thời hạn như vậy thôi, để cho mình phải ráng mà thành tựu, cho mình không dính vào luân hồi nữa. Cũng như biết có một cái gì ấy, một cái món ăn ngon ấy, mà mình biết nó có chất độc rồi thì mình phải nhả nó ra ngay lập tức ngay lúc đó. Chứ tại sao mình bảo cho nếm thêm 2-3 cái nữa hát nhả? Thành ra không có cái chuyện mà thọ giới thanh văn, giới giải thoát mà lại bảo là đến kiếp sau nữa. Thành ra tối đa của mình là chỉ trong kiếp này có mình là chấm dứt là dài nhất rồi đó. Rồi đó là điểm. Điều thứ hai nữa là tại sao phải có một thời hạn? Tại sao bây giờ đã đành rồi là trong một kiếp này, bây giờ mình cũng nghĩ trong tâm mình là trong kiếp này mình phải giải thoát, nhưng mà mình cần phải nói ra thời hạn? Không được. Bởi vì khi nào mà mình nói ra một cái thời hạn rõ ràng, cái lực của nó mới vững chắc. Bây giờ ví dụ một đứa con á, nó hay trốn học hay đi chơi, bố mẹ nó buồn khổ khóc lóc, bây giờ nó nguyện, nó mà chắc nhất định mình không có đi chơi, mình phải học cho cha mẹ yên tâm vui lòng. Đừng có nguyện như vậy. Cái nguyện của mỗi một cái nguyện như vậy ấy, nó muốn vững chắc ấy, nó phải xác định cái thời gian. Trong ngày hôm nay, cho cái khoảng giờ đó, giờ học của mình, trong cái giờ đó, từ 8 giờ đến 10 giờ đó, nhất định không đi đâu hết, cái nguyện nó mới mạnh. Còn nếu mình không xác định thời gian ấy, một lát nó có cái ý thích khác nó đến ấy, mình đổi ý này, mình đổi nguyện này, tại mình đâu có xác định gì trong tâm đâu. Thành ra mình đổi liền. Thì mình thí dụ mình nguyện mà chứ mình phải xuất đạt, mai mình đi bồ bịch mình thấy sướng thì mình đổi ý đó. Còn mình nguyện bảo là trong tháng này phải xuất ra, thì trong một tháng đó tự nhiên đó, cái gì nó cũng khó lay chuyển mình. Nếu mình không đặt cho nó một thời gian như vậy á, thì ngay ngày mai, ngay mình vừa nguyện xong nó mà mình gặp một cái gì nó hấp dẫn lôi cuốn là mình đổi ý. Thế khi mình phát ra nguyện là mình phát ra một năng lực, mà cái năng lực nó muốn tụ lại, nó vững chắc, thì mình phải cho nó một thời gian xác định. Thế chính vì vậy nên khi mình nguyện thọ giới đó, mình muốn cho cái lực thọ giới nó mạnh ấy, thì mình phải xác định cái thời gian thọ giới. Chứ không phải bất cứ trong cái nghi thức thọ giới không có một cái chỗ nào nó dư sót, không có một cái chỗ nào nó thừa hết á. Từ lời nói, từ hành động, nó đều giúp cho cái năng lực giải thoát của mình nó thành tựu và phát triển. Đấy, mình không hiểu ý nghĩa, nhiều khi mình thấy cái này dư thừa, hay mình nghĩ cái này nói cũng được, không nói cũng được, cái này không cần thiết, cái này không cần thiết. Đó là cái vấn đề lý do tại sao mà mình cần có một cái thời gian như vậy. Thì trở lại trường hợp vô ký là như vậy, phát cuồng hay đang ngủ say, là tâm hôn mê vô ký, và dừng dưng vô ký là những cái tâm mà làm mà không có tác ý, làm như một cái bản năng của mình. Bây giờ đến trường hợp thứ tư, phán tội theo cảnh, dĩ nhiên rồi. Lấy lưới sao mà nói, thế rồi khi mà đó là một người, mà tâm tôi biết đó là một người, tôi muốn giết, và tôi khởi lên phương tiện để giết, và người đó chết, thì thành tội. Cái người nào cũng làm một tội nặng như nhau hết. Tôi giết cha, tôi giết kẻ cướp, tôi giết mẹ, tôi giết những cái kẻ gian ác, thì một tội như nhau hết. Cảnh của tôi giết đó, có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là người thiện, có thể là người ác. Giới đều kết tội như nhau hết. Nhưng nghiệp đạo có chừng, nghiệp đạo khác. Nếu mình giết một kẻ ác, mình bị tội phạm giới, nhưng kết quả của mình là công đức. Nếu mình giết một người thiện, mình cũng bị tội phạm giới, tội nặng, giống như là giết kẻ ác. Và nhưng kết quả của mình trong kiếp sau là địa ngục. Trong những người thiện đó lại có cha, mẹ, nghe mà nó cái cảnh để mình giết nó thay đổi. Và nó tùy theo cái cảnh đó mà nó làm cho cái tội đó nó trở nên có những quả báo nặng, quả báo nhẹ. Thế nên bây giờ mình mới xét theo những cái cảnh đó để mình xem các cái giới đó nó thành tội như nào. Đây phải dựa trên cảnh để mà xét thêm cái nặng nhẹ của tội. Đầu tiên đưa ra những cái vấn đề giới dâm. Phán tội theo giới dâm ra sao? Thì theo chế giáo mà phán thì bất kể cảnh thuộc loài nào, hễ cứ phạm vào là thành tội. Đức Phật khi mà mỗi cái giới nó có tính chất riêng, như mình học từ đầu, cái tính chất riêng của giới dâm là cái cảnh, đúng là cảnh để dâm mà mình có cái tâm thích. Dù nó là của loài vật, mình là loài người mà mình dâm với loài vật cũng đều bị tội này, cũng đều thành phạm giới đúng nghĩa. Bất kể dù là dâm hai phái khác nhau, dù là dâm cùng phái với nhau, nhưng bất kể cứ đúng cảnh và bất kỳ có tâm thích là đều cùng một tội, là đều phạm giới hết. Đức Phật cốt ngăn chặn cái giới dâm ở cái chỗ mà phát cái tâm như vậy. Khi đến các giới khác thì nó lại có ý nghĩa khác. Thành ra mỗi giới mình phải rằng về mỗi giới là mình phải hiểu cái tính chất của mỗi giới nó khác nhau. Theo nghiệp đạo mà nói thì do cảnh mà nghiệp báo đưa lại không đồng. Thì giờ theo nghiệp đạo thì do vì đó là người xúc sinh thì tự nhiên cái quả báo sau nó khác. Thế cho nên tội phân thành nặng nhẹ là tùy theo cảnh. Cảnh đây được phân từ nặng nhẹ đến như sau. Trước hết phân theo loài, thì nếu mà một người thọ giới rồi, thọ giới mà thí dụ bắt con trai đó, tức là không có dâm nữa mà lại đi dâm với một người thì tội nặng nhất, phạm giới nặng nhất. Mà lại đi dâm với phi nhân, phi nhân thì mình biết rồi á, phi nhân có thể là người cõi trời, có thể là rồng, có thể dạ xoa, các bà Atula, Kalola, Khẩn Na La đó, để kêu là phi nhân đó. Hoặc với súc sinh là tội nhẹ nhất. Bây giờ trong loài người lại phân ra nữa, không phải là cứ người thế là bằng nhau hết, nghiệp báo nó bằng nhau hết. Mà nếu mà mình thọ cái giới dâm rồi mà mình đi mình phá giới dâm bằng cách mình dâm với người xuất gia thì nó nặng hơn là mình dâm với người tại gia. Để nó phân ra về loài người, nó lại phân ra xuất gia tại gia. Đến xuất gia rồi lại phân ra nữa, phân ra tỷ khu. Phân ra tỷ khu như vậy thì có hai loại tỷ khu, thì tỷ khu đi chung với nhau ha. Mình nói tỷ khu thôi cho nó gọn. Nếu mà sợ dâm với tỷ khu trì giới, tội nặng nhất. Dâm với tỷ khu phá giới, tội thứ nhì. Tức là mình càng làm hoen ố sự thanh tịnh thì tội nó càng nặng. Rồi đến thức Samana trì giới, thức Samana phá giới, sa di trì giới, sa di phá giới. Rồi đến người thọ bắt con trai mà trì giới, đến người thọ bắt con trai mà phá giới. Rồi đến tại gia mà thọ năm giới mà trì giới. Đến tại gia thọ năm giới phá giới.
cuối cùng hết là tại gia mà không có thọ giới, là nhẹ nhẹ hơn hết. Ngoài ra mà cũng chi tiết hơn nữa, trong hàng trì giới lại phân ra nặng nhẹ theo thánh phàm như sau. Nếu mà cái người thọ giới dâm rồi mà lại đi phạm giới đó với bậc A-la-hán thì tội nặng nhất, cho đến bậc tư A-la-hán, tư Đà-hàm, tư Đà-hàm, nó cứ tuần tự nó xuống cho đến nội phàm, ngoại phàm và bạc địa. Các chữ nội phàm, ngoại phàm, bạc địa là có giải thích ở câu ngay câu dưới. Bây giờ đây có ai thắc mắc gì không? Trong lịch sử, trong đệ tử của Đức Phật đó, có những vị A-la-hán đi bị có những vị A-la-hán đi bị thì những cái kẻ mà dĩ nhiên là A-la-hán thì không có cái chuyện mà phá giới nữa. Thành ra khi A-la-hán mà bị cưỡng bức như vậy á, thì cái A-la-hán thì A-la-hán nó luôn luôn cảm thấy nó là một cái gì đầy khó chịu và đầy đau khổ, đầy khó chịu, chứ không có cảm thấy một cái gì là thích hết. Thành ra đối với tâm A-la-hán thì nó không có cái chuyện A-la-hán mà lại phá giới. Cái chữ trì giới phá giới ở đây là mình nói một vị tỳ khưu trì giới rồi thì làm sao mình phạm dâm với một vị tỳ khưu trì giới được. Thì tất cả trường hợp mà nói ở đây ấy, thì mình có thể hiểu là đó là bị cưỡng bức. Một vị tỳ khưu trì giới nhưng mà bị cưỡng bức thì mình đã học về cái nguyên tắc của giới dâm lúc đầu đó. Không phải bị cưỡng bức là vô tội. Nếu mình bị cưỡng bức mà mình thấy thích thì mình bị phạm giới. Giới cái giới dâm mình tính chất đặc biệt nó như vậy, chứ không phải mình cứ bảo là này tôi bị cưỡng bức mà. Thành ra chính vì thế cho nên dù mình có trì giới chăng nữa, khi mình bị cưỡng bức thì cái người mà cưỡng bức sẽ bị cái tội nặng nhất. Bởi vì trong loài người chúng ta thì với tỳ khưu cũng đi trì giới mà mình phạm đó, mình bị bực, mình bị cái tội nặng nhất. Còn xét về cái vị tỳ khưu đó, mà vị tỳ khưu đó có thể bị phạm giới theo nếu cảm thấy thích. Tu này khó, xuống đây thấy khó nữa. Bạc địa là gì? Bạc nghĩa là bức bách